Thưa Thầy, câu hỏi như thế này thì theo như cái giáo lý Đức Phật Thích Ca thì người về cái hoàn toàn pháp như này không nhân càng sẽ không có cái gì mà thưa ông mà thầy vừa dạy thì phải biết mình cái mà thầy nói biết mình thì như thế nào
cho nên coi cái Thích Ca đang ở đâu vậy. Thế gian mọi người thì thủ nhã mà tranh chấp trong cái nhã làm được kẹt thành tiền. Cho nên Đức Thích Ca đã nói là phải vô nhã mới chiến thắng. Vô nhã mới nhập niết bàn. Cái lấy gì nhập niết bàn? Cái kích thích đó là của ta. Nhưng mà phải đã phá cái ta này đi. Thì vô nhã. Còn bây giờ chúng ta đang sống đời đạo sống tu. Mà chúng ta chỉ lo chuyện thi, biết chuyện thiên hạ mà không biết chuyện sai lầm của chính mình. Cho nên chúng ta phải biết sự sai lầm của chúng ta thì chúng ta sẽ đi tới vô ngã. Tại sao có cái ta? Ta là đống rác. Ta là người xấu. Đến đây, mà phụ tâm thức của chúng ta. Mà chúng ta quyết tâm quét lộn cho nó sạch thì đâu còn cái phạm ngã nữa. Cho nên dụng lý của Đức Thích Ca kêu là vạn pháp vô ngã không lên. Dùng cái đó mà làm thầy. Không nên cho cái đó được tuyệt đối để ngăn chặn mục tiêu của thần linh. Một dụng ý của Ngài là để cho những người tu thanh tịnh mà thấy rõ và tự giác cái phàm tâm để tu cho thầy chân giác vô vi.
Dạ bà thầy, con có một thắc mắc. À, có một cuốn băng và đã được nghe lời thầy dẫn nhủ cho nhân loại như sau. Là người tu cần phải hành để thay đổi chiều hướng cực tối của quả địa cầu đang bắt đầu suy thoái. Thưa thầy, con không có hiểu rõ được. Câu nói thầy vẫn dẫn nhủ nhân loại. Nhân tiện ở đây, thầy đến thăm Carole, con đệ tử nguyện mong thầy đã được từ bi giảng giải cho con hiểu rõ. Ngài thầy muốn nhắn nhủ với chúng con như thế nào?
Tôi đã nhắn qua nhiều lần. Khi các bạn đang mang cái tưởng thanh như thế này, những như thế với cả càng không chủ. Và các bạn đang sống trong cái nhịp sống của cả càng không chủ. Chính các bạn hướng thượng thượng thiên giả tàu lực thiên giả nhân. Thế, các bạn nhận định rõ ràng. Chúng là chúng ta dựng với hòa khí tất cả càng không vũ trụ mà chúng ta thấy đây là đờ đờ. Hòa khí là nguyên dưỡng nhân sanh tiến hóa tới sinh ra mình tạo độ. Mà nếu chúng ta không tiếp tục hướng thượng và chúng ta hướng hạ trong tâm thất tâm tối thì chúng ta đang kẹt trong cái cảnh luân hồi lẫn loạn làm cho quá địa cầu không yên. Vậy là nhìn chung trong một cái phòng thí nghiệm nhỏ bé như chúng ta đang ngồi đây. Ba người ngồi đây lộn thôi, ba người giết nhau bị nhau thôi, thì cái đám người này là hít thở không ngưng. Có phải không? Có phải không? Sự liên hệ của con người là liên hệ cả càng không vũ trụ không? Ba người động tranh chấp và muốn bằng chuẩn bị giết nhau trong căn phòng này, thì không khí này nó là thế nào? Các bạn trả lời đi. Khó thở quá. Tại sao có ba người mà ta 100 người ta bị khó thở? Có phải là một không? Nếu mỗi người chúng ta hướng thượng thì tiên cơ phải thay đổi tất khắc. Không có sự hăng và hiếp chấp nữa. Cho nên, gần đây thì dân làm sư thi an thư chi sân tờ là tù hướng thượng. Trở về luôn rồi, để tấn hướng nhìn hạnh phúc. Và bài trên cũng chuẩn bị cho em sinh ra, sinh chi nè. Để cho vật chất chiến thắng, phương diện đầy đủ, phục vụ chúng sanh. Khi muốn là phải có. Đó, các bạn ở trong cái chỗ thần thánh này, bán tiên một nửa ông tiên rồi, nắm cái cục chích chiếu này mà nó cố bằng kia nghe hết. Bấm cái lúc ngon, cả mấy ngàn mai cũng nghe được hết. Thì chúng ta có phương tiện đầy đủ, tại sao chúng ta nắm được? Để bảo tồn sự thanh trao tiến diễn, vật chất nắm trên mặt. Cho nên khuyên chúng ta tự tu. Thì cố gắng trở về thực căn bản cần thiết là giải thoát sự trần trực của nội tâm. Thì cái thanh khí sẽ đóng góp cho càn khôn vũ trụ. hiện giờ sẽ đạt tâm xây dựng về tiền phương của kẻ tự lập. Người tự lập, người dưỡng thượng đế trong tâm, người dưỡng Phật trong tâm, người dưỡng sự thiện lành, sáng tạo thiện nghiệp cho chúng sanh. Thì hòa khí nhân dân đều êm nhiệt. Cho nên vì đó, mỗi một chút xíu mà chúng ta khí nguyện tâm căn bằng ở đây, thì ra càng không cũng như ra thôi. Bây giờ chúng ta lấy, tại Việt Nam mấy chục triệu người, tại sao người nào cũng đều không vui? Có nhà ở, có cơm ăn, nó chịu không được, tại sao? Ai đã làm không khí ô chưa? Cũng có không nhiên hít vô thở ra như đây mà tại sao bỏ nhà đi? Thì đó vừa lên tỉnh nghiên cứu cái khí chậm của chúng sanh tạo cái không khí mạnh đất đất nguyên. Mà mỗi người thức tâm chấp nhận hướng thượng tư học thì mạnh đất đang cùng mạnh đất. Thì khí vậy tô trợ. Mà là buồn vào, sợ chất. Thì cái không khí không, không học tốt nặng. Cũng là mạnh đất. Cũng là những người qua quá sanh thân như đây. Nhưng mà không yên ổn. Ngồi đó không yên. Động. Rồi các bạn bỏ cái chỗ này đi. Giờ phút này các bạn không ngồi. Các bạn đi ra ba đi chơi này khi cái nọ. Các bạn thấy cái tâm nó không nhẹ như mọi đây. Tại sao? Người đệ chúng tôi kỷ niệm của chúng ta đã ý thức rồi. Lần thân tính ứng lần khiến chúng ta. Cầu vô cầu sự giải thoát. Tôi không cần cái xác hàng này. Tôi không cần nghĩa nghĩa này, tôi ngồi đất nhưng mà tôi nghe sự thanh cao và tôi ở đâu thanh cao bây giờ. Tôi cảm thấy nhẹ. Tôi cảm biết giá trị thực sự thân những thân người của càng con những tự. Tôi thấy rõ sự phục vụ, chân lưu lưu từ chân tâm trong tôi ngoài thân tôi. Tôi cũng có phạm vi nấu rộng như cái này chứ. Nhưng mà tâm hồn chúng tôi nhẹ, rồi tôi quên tất cả những tranh chấp của nội tâm tôi. Trường đời sân si tôi không còn nữa trong những phút này. Hơn là tôi ăn cục cà phê mà tôi nhớ được ra một. Thành tôi ngồi tôi yên ổn hơn. Nhớ các bạn mà ngồi 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 ngắt. Nhưng mà tâm trí các bạn không phải làm gì đâu. Tâm trí các bạn ở trong cõi thanh nhẹ của trường thiền. Sự suy vô cùng. Thấy vị trí của tôi. Thấy khả năng của tôi. Thấy tôi có thanh tịnh. Thấy tôi có khả năng không thấy sự động loạn của tôi. Thấy tôi có khả năng làm cho tôi thực sự. Cũng mừng cái xây dựng kỹ thuật của chúng ta. Đó, chỉ như thế chứ chúng ta sẽ càng không vũ trụ. Một số người này người nào được thân ngoại thân rồi, thì số người này sẽ đem cái trung lành cho đến các xã hội tầm lọ. Đi đến đâu chúng ta chỉ đường kỹ thuật đó cho mọi người. Thì nơi đó sẽ có hòa như chân cao. Nơi đó có tình thương theo pháp sự. Thì ra đâu mà có một người luôn lành đang nói sợ rằng nhưng khi xuống đem bằng an cho chúng sanh. Cha đem lại thắng định cho các nhân những người nào có chuyên tâm những sự này. Thì người hành giả vô vi đối diện của các bạn cũng đang hành khổ mà ngày nay mới có ông thân tiêu rẻo và làm cảm động tâm hồn. Nó là bạn cho ai không? Bạn đi lên đi, bạn mở cửa sổ đi, khai thông đi, bạn là nói cho ai nữa mà phải đi gì? Cái đường đi của chung của tất cả, nhịp thở hiện tại là của tất cả sẽ kỳ một. Mà hành động của hành giả đã đạt là của tất cả thì sẽ đi như nhau. Có gì khác biệt là khi mọi người một đi dậy, đoàn pha nhân mà chờ. Thấy không lòng đó nó rộng với cái xác phạm nữa. Nhưng mà vui hòa với tâm thức đã là bất diệt. Có chỗ trở ra yên tâm trở về tự nhiên. Thành thật trả lời câu hỏi của bạn.
Dạ kính thưa thầy, con nói rất thắc mắc. Cũng như các bạn đó. Là thầy vẫn thường dẫn trong băng và nhắn nhủ chúng con người. Khi ta tu cái pháp này. Hãy luôn luôn nghĩ là mọi người đều đúng và chỉ có mình phải sai. Và chúng ta luôn luôn hãy nhìn cái xấu của mình, đừng có bao giờ nhìn cái xấu của mọi người. Nhưng con thấy từ đó, lúc nào con thấy cũng rất hay. Nhưng mà khi con thiền pháp này cũng, thời gian cũng bạn hoặc là đủ hơi thôi. Con vẫn không thực hiện những thầy vẫn quan cho mọi.
Tôi đang nói rằng cái pháp này là phương tiện, mà cũng hành trình cuộc sống của các bạn này luôn luôn có âm sư theo bạn là hoàn cảnh. Hoàn cảnh của bạn nó phản nghịch về cái tâm linh của các bạn, để các bạn thấy sự sai lầm của chúng bạn và thấy mọi người là đúng. Chúng bạn đã từng bỏ cái cảnh mà bạn muốn ở đời này rồi bạn tới chỗ khác thì bạn thấy cũng vậy thôi. Để khi những cái hoàn cảnh để làm gì, nhắc bạn thích tâm. Mà càng thích tâm thì thấy các bạn sai, không phải người khác sai. Có mỗi là hai chữ mà làm không được thì mình thấy sai. Vậy cái gì thì chỉ là một ông thợ chuyên môn cũng phải làm một ngày thành tâm lắm, không phải nhiều ngày, quá nhiều quả, rồi cũng bỏ, rồi tìm cách. Cũng một ông thợ tuyển, ông tuyển thì tròn đẹp, mà ông tuyển thì hơi tròn sơ sơ, còn ném chút chút cũng phải cố gắng tuyển cho tròn. Cho nên cái việc làm tu học, chân lý là tròn, không thể đứng ngoài. Thế nên bạn thấy rằng, sự sai lầm tôi vui thích, mà bạn muốn làm một năm cho nó xong, không có thể được. Một ly nước trà đậm này muốn đổ ly nước, nước lã vào cho nó thanh liền, cũng khó lắm. 10 ly, 20 ly, 30 ly, 40 ly nó vẫn chưa có trong, nhưng mà phải nấu nó. Nguyên điện nó, lấy cái mồ hôi nó rồi lặp đi lặp lại nó mới thật. Cho nên phải bị cơn nhiều quá. Khi bạn còn chưa thấy bạn được là bạn đang trong hành trình nhiều quá để có cơ hội thích tâm. Thứ nhất, giảng giải tâm linh trong khi động loạn, nhưng mà chờ sự thực hành đó là chuẩn bị do bạn phải học, phải chấp nhận, nhưng mới cải thiện được. Cho nên sự dạy tâm là cần thiết. Cho nên mình cũng cứ xét lại hành giả, dùng một tối thiết, để thấy ta sai và mọi người đúng. Chỉ cần dần chúng ta tìm lại cái quá trình của hành giả, của người truyền pháp, để tu bằng cách nào. Thì bạn người truyền pháp còn khổ hơn ta. Ở trên hoàn cảnh chống đối 100% về cơ mặt. Chống đối đủ mọi mặt. Như vậy, hành giả mới liên hệ được sự thân cao của cả càn khôn vũ trụ. Nó đem lại sự nhỏ bé, thụ động, eo hẹp, cố chấp của chính hành giả. Hành giả mới từ bỏ. Và dẹp bỏ sự vui cha này, lương tâm của chính họ. Ngày nay họ mới trước mắt được cho chúng ta thấy. Bây giờ chúng ta muốn bắt quyết đi như vậy, ta đã qua giai đoạn đó chưa? Chưa. Ta muốn bước một bước là tới như anh giả thì chắc không được. Vì cái nghiệp của ta làm trong tâm ta phải tự gỡ, không có phải truyền pháp gỡ được, Phật gỡ được, trời gỡ được. Cho nên trời Phật không gỡ nghiệp cho chúng sanh. Nhưng mà chúng sanh đã tạo nghiệp phải tự gỡ nghiệp. Cho nên trời Phật đặt cho được luân hồi để cho hành giả có cơ hội thích tâm và tự thao gỡ sự lẫn lộn mà trở về với thân tự, thì phải dày công hành pháp, thanh tịnh rồi đây sẽ thích tâm.
Kính thưa ông Tám, tôi cũng đã lớn tuổi và tôi hỏi tất cả các những bạn phụ nữ xung quanh thì gần đông. Cái hơi thở của người phụ nữ rất là yếu, thở ngồi cũng rất là khó. Chính vì ông Tám giúp đỡ cho chị em chúng tôi có cơ hội thở cực kỳ hóa hơn.
Muốn học thở, muốn nghe đầm, muốn cờ lạc, phải có cái chí hướng hướng về nó trước. Còn nghe tôi muốn sâu, tôi phải có chí hướng giải thoát. Mà tôi muốn giải thoát á, tôi phải làm sao tự chủ điều khiển. Mà tôi điều khiển tôi á, tôi phải bắt buộc nó làm việc theo ý muốn của cái thật, cái phương pháp này. Thì nên một chút mai một chút. Ta thấy trong xã hội này, người yếu, bỏ tiền, đi học thở chút chút, dần dần trở thành một luật sĩ. Phải bỏ tiền, bắt buộc. Họ bỏ tiền, họ phải theo dõi tiền. Tôi đóng ông này 10 đô la mà ông chỉ mà tôi làm trật thì tôi mất 10 đô la. Vì đó họ học. Còn bác không có trả tiền. Tôi chỉ mà tôi bắt đóng được 20 đô la là bắt hết cái 70% đồng của tôi. Cho nên bác thấy rằng tu chú là quan trọng.
Tôi già, tôi đã rất già.
Nhưng mà tôi muốn sống lại để đem cái nguyện sẵn có của tôi cống hiến cho hậu đại, thì tôi có sức mạnh.
Giá trị vô cùng của tôi là đang chờ tôi thực hiện điều này. Tôi khỏe mạnh, nhưng mà tôi đi bộ không tới, tôi phải cầm đi xe. Khác này là cái xe, nó là phương tiện của tôi, nhưng mà tôi phải lo cho nó. Tôi bắt được nó phải làm bướng luôn rồi. Ngay một chút, mai một chút, mà nãy làm bướng tôi giờ phải làm. Làm được là phải liên tục làm lại, không lười biếng. Không gì lấy này, không gì lấy cọ, không lấy nọ. Giờ phút này phải làm cái này cho xong, để tôi mới trao cả cái kinh nghiệm của tôi thâu lượng được tại thiên giang trước khi tôi rời khỏi đây. Tôi thấy tôi nhìn bộ. Thiên cấp nhận định rằng bác có những vũ quyền phát cho những người kế tiếp bằng kinh nghiệm của tôi đời bác thôi. Thì ông Tám không có quyền thâu tiền, nếu tôi có tiền đâu thì tôi thâu bác, nắm cho tôi ra một hơn. Lúc đó thì cách gì bác cũng thở được một hơn. Thấy không? Đó, cho nên bác thấy là bác nhìn ý chung khu động phương chân, đối thủ già của chúng ta, không cứu được người ngoài, không cứu được những con nhắn. Hành động tốt đẹp, bác càng ngày càng tươi trẻ, mặt mày càng thẳng thắn, lời nói càng thanh tao. Người nói lên tâm thức của con cháu cả gia đình. Tôi dùng người lên để đắp thuốc đường đi của bác. Để thực hiện cái tâm từ bi ý chí gọn ghẽ trước khi giờ thế. Đó là thật sự hành đạo trong kinh nghiệm của hành giả tại trần. Đó là qua cơn ngược quả trần con xã hội, lo lắng đủ mọi gì. Nhưng ngày nay bác mới có cơ hội trở về. Để không động tâm sự. Trở về với thánh định và thích trăm người lần. Thì đây là bác mới thấy rõ nhiệm vụ của bác. Trong phòng tử còn lại. Qua những lần đánh thức của tôi phát lệnh nghe đi nghe lại. Từ lúc đó bắt bắt buộc nó trả 50 đô la một hơi thở. 80 đô la trong một trăm thở. Thì đó phải là. Thấy chưa? Chúng tôi trước khi cũng sân si. Hết vô bụng mà nói ngược đời. Ta đã hết vô lực mà đến rõ hơn mạnh luôn bắt hết vô bụng. Tôi hết được vô lực. Tôi nói thế tôi còn trẻ mà tôi 30 tuổi tôi khóc. Cái gì ông già hết được mà mình hết vô lực. Tôi nhiều đó là tôi khóc, tôi sướng, tôi hỏi ông. Hít cho bụng rồi hít cho bụng rồi đã là đâu được. Là ông ấy, bạn hít cho bạn, bạn cho tôi cho hỏi ngoài một câu nữa. Tôi về tôi cứ suy nghĩ ngoài, tôi mới làm được cái pháp chung lên. Tôi hít thì có trời, có Phật, có Quan Âm, thì tôi mới đi dạy tôi. Chứ tôi hỏi ông già, ông già hát hủi rồi. Có Quan Âm thì dạy tôi hít, tôi tự nhiên làm được hít đó là cái pháp chung lên. Tôi mới lại cho các bạn, là Quan Âm, những gì vậy tôi. Tôi muốn người ngừng không được, mà chúng ta 12 là ngưng, rồi ta 11 là ngưng, ta 10 là ngưng. Mà trong lúc đó là tôi là không thể nào hết được. Cho nên các bạn chỉ dùng ý chí của các bạn là đại gia. Bắt buộc tôi ngưng. Trước kia các bác đã bắt chúng nó làm phiền. Lý tha, vì chồng, vì con, vì xã hội. Ngày nay trở lại cho nó được an nhiên. Và thấy rằng một trăm phần trăm phải tu sẽ kịp thời và để trở về với nơi an nghỉ và tiếp tục học thêm để phát triển cái lượng từ bi sẵn có của bọn giờ. Thì lúc đó bác thấy có nhiệm vụ rồi và bác thấy sắp thế và có nhiệm vụ nên là trong phần tuổi còn lại của chúng ta không có nhiệm vụ bao giờ nữa, bắt buộc nó phải là. Cảm ơn bác nữa. Cái chùa Đức Thầy, nhờ tướng con thì đã già mà xuất chiến mà khi tiền là thiết quốc không có bao giờ có thể bảo đây nào. Nhưng trường hợp bị bệnh hoạn có gì rằng có trường hợp mà bị cảm nặng có thể nghĩ một hai cái này. Thì Thầy người ta không biết. Tại sao chúng ta là bị bệnh? Nó là người thân. Là tại sao? Ai đã cho chúng ta không bị thân? Là cho thân. Bệnh là tâm sự. Rồi ý của chúng ta có bệnh không? Ý chí chúng ta không có bệnh. Ai bị bệnh cũng nói rằng
tôi bị bệnh chứ phải ý chí tôi bị bệnh. Tôi chỉ tôi bị bệnh thì tôi đâu có thấy bệnh. Ý chí tôi có bệnh. Sao? Còn tôi vừa pháp là ý chí không ngừng nghỉ tu học, trao đổi tiến thân giải thoát bệnh hoạn. Cái nghiệp thân có phát triển nữa, chúng ta thấy rằng do tâm sanh, cái tâm công cao ngạo mạn tham dục của mấy chục năm đã làm những điều không cần thiết, ngày nay nó mới uể oải bệnh hoạn. Nhưng mà đây cũng là có cơ hội để cho lục căn lục trần thức tâm trong lúc tự nhiên ông đi hơn. Những người sống tại tầng đường giao phó cho lục căn lục trần hành động tương đối, nó không có tự chủ, cho nên tới già phải bệnh hoạn. Bây giờ chúng ta mới không lục căn lục trần tự nhiên ông ở đây. Rằng tôi còn ở đây, tôi sẽ kiến tạo một nghề biết sống ấm. Các bạn phải làm những danh Phật với tôi thì căn bệnh sự gì ta. Mình mới dạy cho chúng nó làm những sự sân si buồn tưởng quá nhiều. Ngày hôm nay nó cảm thấy quể loại cái cây nó càng ngày xa xúc những cái nhắn cây không được đâu. Vì sức hút của chủ nhân ông thì gốc rễ không mạnh, không đủ nước nên dưỡng những cái cây phát triển. Ngành cây phát triển, cho nên ngành cây ủ rũ mình thấy mình già. Bây giờ chúng ta mở cửa trời xuống. Thế thân khí nghĩ của càng không, chúng tự nuôi dưỡng cái cây này. Cho nó hồi sinh. Cho nó vươn lên, cho nó có lối thoát. Thì mình là y sĩ trị bệnh đầu tiên. Cho nên ý chí chúng ta không được. Phải trở về ngôi vị và chịu trách nhiệm xây dựng cho cái cây hồi sinh tốt đẹp. Mê màu của chúng sanh tương lai. Thì tôi thấy rằng người mà nói tôi già có thể bỏ quên ý chí không nói mình, không nên nói mình già. Tôi năm nay kinh nghiệm nhiều hơn năm ngoái, không còn già. Kích động và phản động quá nhiều nhưng tôi vẫn qua. Tuổi tính trên 60, 70, nhưng mà tâm thức tôi lúc nào cũng trẻ trung. Cũng muốn giải thoát, cũng muốn sống, cũng muốn vui. Nhiều người già cũng được mà các cháu không về, các con không về nhà là buồn, có phải có muốn vui không? Mấy ông cụ người nào cũng muốn vui hết. Mà không có đứa nào về thân chẳng thấy buồn. Thì cái ý vui đó là cái ý cao đẹp, cởi mở, hòa hợp, thân thiện, đâu có vương vương. Thì mình chúng ta phải vun bồi những đó, phần còn lại còn bao nhiêu đó phải cố gắng vun bồi cho thành đạt. Và tự vun bỏ sự lầm lẫn trong nội tâm, không vun bồi gì, sai lầm quá nhiều. Bỏ lầm lẫn thì trở về thành đạt. Chắc chắn là vậy, mà dám đi sinh không? Chứ tôi già rồi không ăn thì chắc chết. Con nó lên chắc nó lại bổ ra, cái kia cũng bổ, cái nào cũng bổ. Bổ thét rồi bổ ba xuống đất luôn. Chúng ta nói trình độ khác, mình nói trình độ khác. Mình đã hưởng quá nhiều rồi, ngày nay bớt đi. Ăn chút cho nó ấm no thì thức tâm tạo lỗi với chính mình. Thì mình nói chuyện là tâm mình sợ khô. Thấy không? Con nó đeo chơi nó nói, rồi người trùng sanh đến về tới ba ngày, phải không? Có ba ngày ba được như kia. Thấy chưa? Tại mình tự chủ mà không có làm chủ. Mình lấy thuộc ngoại cảnh không được, trình độ khác. Cho nên phải giữ tâm thanh định. Tâm là cái vốn, chứ không phải vật chất là vốn. Giữ tâm thanh định. Có ốm nhưng mà tâm tôi thích, tôi khỏe. Mà mập mà tâm tôi đậm, tôi khổ hơn. Thấy chưa? Phải chọn một con đường tự đi. Chúng ta lớn tuổi già rồi mà biết chọn đường phải lập. Làm gì? Để làm gì mà phải làm như vậy? Phải chọn đường cho hậu tiến. Tuổi trẻ nó sẽ nói vui, tới tuổi già nó nói, ba tôi như vậy, mà tôi tuân thủ cái gì ổng cũng không ăn. Mà thầy bó nói ổng 70 là chết, mà bây giờ ổng 80, tôi chết là nhờ cái tấm không tham ăn của ổng. Nếu mà ổng nghe lời tụi tôi thì 65 ổng chết rồi. Nhưng mà giờ ông 80 tuổi chưa chết mà ông ăn nhiều mà ông ấy cũng vui. Thấy chưa? Tu tâm nhiễm thân. Thoát khỏi cảnh sinh nghe của thằng gì á.
thì mới trị được cái tâm bệnh này rồi. Chúng sanh đang bị kẹt trong cái tâm bệnh không có lối thoát, mà chính mình đã làm cho mình bị tâm bệnh chứ không ai hết. Đứa con này chủ nhật có về, nhưng mà đứa không về thì chắc sẽ. Nó đâu còn biết ba năm nữa, nhưng mà là thiếu thông cảm thằng con đang mất công việc. Cũng thành con. Cái đó là nên chút mai chút nó thành cái tâm bệnh nặng trực. Chúng ta người tu chúng ta thấy rằng tất cả đều chúng tu chưa hết. Với tuổi già này là cái ngày tôi phải rời khỏi thế gian và tôi đem gì trở về thế gian. Trong thời gian tu, cha trời cho tôi du học thầy thế. Tôi học được cái gì? Tôi học được cái sự tha thứ và thương yêu hay là tiếp tục phát hiện về trong sự sân hận, sợ hãi. Tôi phải kiểm thảo lại. Trước khi tôi ra đi, trước khi tôi trở về. Các bạn đang nói suy nghĩ này, ngày nào các bạn trở lại Việt Nam, các bạn cũng nói rằng tôi khăn gói lên được trở về Việt Nam, tôi sẽ nói gì cho những bạn con. Và tôi sẽ cho họ thấy rằng sức khỏe của tôi hay là kiến thức của tôi càng ngày càng tăng hơn. Luôn luôn chắc hẳn các bạn cũng chứng minh những điều đó. Trong đạo ông trước khi lời nói vậy để xây sở. Thế không? Cho nên cứ ngồi gì chúng ta biết được một khỏi. Ngày hôm nay chúng ta phải buông bỏ tất cả những trần tâm động loạn đó để ôm cái thân mới nhẹ nhàng. Còn chúng ta lúc giáng sanh chỉ có một giọt máu đào mà bằng chứng rằng cơ thể nó đang đi đến hiện tại. Do sự cầu một cách của các nữa, tôi xin câu trực thành cái kỹ thuật thay bỏ cái chút xíu rồi. Thì chúng ta phải quy cái thân thân nhẹ đó, thì cái những mang lên môn châu đó, cái thân thai đó mới thể hiện và cả nó càng không vũ trụ nó có cơ hội trở về như càng một rồi. Cho nên phải buông bỏ tất cả trong tâm thức. Tâm thức chúng ta phải giữ cái khác mà ra đi. Nếu còn ôm cái con thì không bao giờ thể hiện được sự thành cao ở đời này. Cho nên cảm ơn sự thành quật của ông.
Chúng tôi đồng tám lần đầu tiên tôi nghe được thử những cái lời nói dàn học của ông Tám. Tôi đã làm thường sướng thì tôi thắc mắc là ông Tám giải biết ví dụ cái sự thanh tịnh có thể nói là ai cũng muốn, nhưng mà thực tế ví dụ người hoàn cảnh của con thì còn nhỏ rồi hàng tháng ví dụ mới tới chuyện dài dài làm sao mình làm cách nào để đọc được cái sự thanh tịnh. Cảm ơn.
Ông nói rằng tôi làm cha nợ nhiều quá làm sao làm được. Tôi ý thức rằng ngày hôm nay tôi được cơ hội làm cha sung sướng vô cùng. Tôi thấy tôi thanh tịnh. Tôi thấy tôi có cơ hội dính mắt cho các con tôi, cũng như đấng từ bi đã hướng độ cho tôi, từ cảnh động loạn như tới thanh tịnh. Tôi thấy sự dính mắt này sẽ điều luyện cho tôi càng ngày càng thanh tịnh. Tôi thấy rằng sự sắp đặt của đời chân sẽ có lẽ là ăn như mặc như có trực. Ngày hôm nay được ngồi đây cũng là còn cái ơn phước của ông bà để lại tôi có. Mà ngày hôm nay tôi được nhìn tôi miêu và tôi trả cái treo, tôi thấy tôi chung chân quá, trước khi trang này tôi trả cho tôi rất nhiều. Ngày nay tôi có cơ hội trả cái lỡ này, tôi mới là thanh tịnh. Đi thay và làm thay, tôi lại còn sự thanh tịnh, tôi biết tôi số và tôi trả cho tâm cái việc này. Đó là tôi thanh tịnh trong cái làm. Chung sướng đã thực hiện được cái quả ái tinh thần trong gia can tôi. Nhân toàn đã hướng độ tôi và xin dạy tôi, mới cho tôi thương trước thả sao. Mừng thầy khi thầy thanh tịnh. Muốn có thanh tịnh là phải hòa tan nó mới thanh tịnh. Mình cho đó là nghịch cảnh. Tôi đưa nó tới đòi nợ tôi chạy trốn, tôi làm sao có thanh tịnh. Chính tôi tạo nghiệp tôi cái gì và tôi cái giải gì. Tôi mừng được cơ hội chẳng hả?
Và cảm thấy đây là một việc sung sướng cho mình tiến hóa, thì không còn nặng nữa. Cảm ơn chị Vũ Ngọc.
Thưa con thương cái luồng điện ráng xuống chị Nam Mai
năm ngoái để đại hội Thiên Pháp, thì có phải là cái đồ điện của Thượng Đế mà chính Tôn Thư mời về?
Đúng như vậy.
Rồi thì có một vài đạo hữu không tin nhận đó là cái đồ điện Thượng Đế, thì nói rằng Thượng Đế gì mà ra hết nhiều quá thế. Thì chúng tôi nghĩ rằng là Tôn Sư là Đại Thanh, Đại Trị, giữ quân bình, thì thấy rằng là đạo cầm chế Tôn Sư không muốn thiền trách, cho nên Tôn Sư mời Thượng Đế về để Thượng Đế ra đây để cho bạn đạo hiểu ra. Vì Thượng Đế đâu có phải là chỉ toàn thanh, toàn tịnh. Thượng Đế là đủ mọi chiếc này. Ngài đã dạy ở trong cái quyển Thượng Đế giảng chân lý rồi, nhưng có nhiều bạn đạo vẫn không đọc kỹ nên không hiểu ra. Thế bây giờ chúng tôi xin có câu hỏi thứ hai là như Thượng Đế giảng điển cái pháp, Ngài nói rằng cái pháp mà Tôn Sư dạy ra là sai. Vậy thì xin Tôn Sư cho chúng tôi được hiểu rằng nên hiểu cái sai ấy ra làm sao để cho bạn đạo đừng hoang mang hay là chán nản. Về phần chúng tôi thấy rằng rất có lợi ích mà tu theo cái pháp ấy, thì không hiểu tại sao Thượng Đế lại bảo là sai.
Trong giai đoạn nào mà bảo là sai? Ngài đâu có nói sai. Nhìn nhận lại là cái pháp của Thượng Đế, nhưng mà hành giả làm sáng. Hành giả làm sáng. Lời dẫn của bề trên kêu thanh tịnh niệm Phật, để chiêm nghiệm ngưỡng chiêm ngưỡng và nghe sự thanh tịnh của chính mình. Nhưng mà hành giả vẫn làm. Từ cái pháp luân thường chuyển cũng chế qua chế nào, chứ không thực hành được. Thượng Đế không nói cái pháp này là sai, chính cái pháp này từ Thượng Đế ra tạo cho đổ xuống, diễn xuống cho mọi người một cơ. Nhưng mà người làm sai, có giai đoạn nào mà Thượng Đế kia là sai? Nếu Thượng Đế kia là sai thì Thượng Đế không có xuống, nhưng mà Thượng Đế chỉ diễn ý, thì mượn một cái cơ hội để thích tâm và nào. Nhưng mà tất cả những lời răn dạy đó là đã qua những lần êm dịu rồi mới tới cái lần mạnh để mở những cái tâm trần. Trong giai đoạn đó, trong những lúc đó, có những người họ không cao ngạo mà. Cho nên các bạn nghe tôi thấy là trường hợp đó có ai, có gì, phải vậy là họ mới cảm thấy cần thức tâm. Mà những người đó, họ đã thọ hưởng cái niềm tin tâm lúc đó, chứ không phải ra dành cho những người tu nhẹ, vì những người còn ở trong hình cảnh đó. Không phải là cũng đến nói cho tất cả vì trong trường hợp đó thôi. Chỉ có mấy người cần phải răn dạy với tiếng nặng của họ mới cảm thấy. Mà nói nhẹ thì họ phân phớt quên, không gì nữa. Thì khi chúng ta coi băng và chúng ta phải thấy gì vô, thấy lúc đó ở khung cảnh này, thì chúng ta mới nhận được. Còn nếu chúng ta nghe thoáng qua Đức Thượng Đế gì mà anh nói vô sáng, thì chính mình được không hay. Như cụ đã nói rằng Thượng Đế phải minh cảm mọi trạng thái, thì trạng thái nào cũng có phần của Ngài. Trước của Ngài còn thanh âm, lúc đó chúng ta mới nhận định được chân lý của Thượng Đế. Nhưng mà một chút chuyển ý thôi, nhưng mà thế gian còn chấp nên. Nếu Thượng Đế xuống trần thì thế gian sắp hết thì còn Thượng Đế hết kinh thần. Nhưng mà chuyển ý chiếu sáng cho cái người có hành đạo mà nói ra. Mà cái thứ nhất là dạy ai? Dạy năm mai. không phải năm mai là thượng đế. Cho nên những người nghe văn không hiểu, phải la, phải dạy. Mà chính người nói đó là được học, chứ không phải năm mai là thượng đế. Cho nên để có sự sáng suốt các bạn đó nằm ở chỗ nào. Cho nên tôi cho theo văn hết, theo video, để cho các bạn có cơ hội nhận xét ai trước, ai thân, dạy ai và giúp ai. Nhưng mà tới ngày hôm nay cũng chưa ai biết được cái đó. Bây giờ tôi nói là coi lại thấy thân thiết thể chết, dạy cái người nói ra đó nặng nhất, dày nặng nhất. Vì người trước kia nguyện tu để cứu đời, nguyện hy sinh tất cả để cứu đời, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng bị đời nó cuốn. Cho nên chúng ta sẽ dây dắt cả nhau để thực hiện đại nguyện của chính hành giả mà thôi. Cho nên nhiều người không hiểu khác gì hết, mà chính cái người nói ra lại hiểu được. Thì sau khổ qua thường để dạy tôi không phải dạy ai hết. Thế không, người ta còn hiểu hơn những người coi gì được. Cho nên hầu tất cả những tài liệu để cho các bạn xem, coi thử sự thanh tịnh tê tán của các bạn đi lên đầu, và cái chi kiến tu học nó lại từ chấm điểm lên trình độ. Cho nên đây qua những lời phân tích của tôi, các bạn coi lại để thấy trình độ mình tới đây thôi, mình đã tu cái kia nữa. Cho nên cái văn minh và cái sự hiếu kỳ của thế gian ai là hiếu. Nghe ông lên bà xuống, cô này nào giờ cô dốt nát mà bây giờ cô nói chân lý không hay, trúng tim mình. Nên đồ với nhau coi mà cũng không hiểu cái này nó xuống sao, và nó sẽ chỉ giao ai, chưa hiểu. Thì thật, cái người mà nói ra học ra, bắt buộc đi phải học. Cho nên nhìn, ông hiểu tưởng là ông lên mà xuống, ông đó là thầy, không có. Cô đó là thầy. Còn cái luồng điển kia luôn sáng suốt, ban bố cho mọi trình độ mà. Hỏi cho cô đó có các bạn đã bị thượng đế tâm chiếm chưa? Vẫn tâm chiếm đi. Sức mạnh đại từ bi vẫn tâm chiếm đi. Khi các bạn thiền đạt tới thanh tịnh nhẹ rồi, ai nói chuyện với ta nhỉ? Và bạn cảm thấy là tôi sai, tôi đang kỳ thượng đế, và tôi cảm thấy sinh. Ai vậy đó? Phải điểm của đấng tự biết. Mà các bạn đã dũng chí tu luyện tham thiền là các bạn đưa điểm của thượng đế tâm sinh vậy.
Mà nó không thấy.
Thì tự đắc nó tôi tu hay. Hay hơn thượng đế. Thượng đế là tầm quan ma quỷ. Tại vì cái mũi của mình nó bành trướng nhiều quá thì tự đặt. Ở trong phạm vi nhỏ mà tự mình lớn. Như con. Tôi tu thời gian thấy mình không có cái đô nào hết. Nhỏ thế. Chưa thực hiện được cái gì. Càng thấy mình chưa thực hiện được cái gì là đại suốt chính. Càng thấy mình ngu muội là đại suốt. Chứ đừng có vội phê phán. Mình cầu tiến vậy mà. Cầu tiến thì có cơ hội thấy sự sai lầm để sửa lạc đi. Tu để chi? Để minh tâm kiến tâm. Thấy cái chánh diện. Thấy sự hư hoại của chính mình mà lo sửa. Mới là tu. Còn tu càng ngày càng ăn thua với người khác. Tu cái gì? Cái ngu muội. Cái khôn của đời, cái ngu muội của đạo nó càng ngày càng bành trướng, rồi nó kẹt lại, nó không chấp. Cho nên tôi có những cuốn băng thư từ lai và về bạn đạo, với bạn đạo sắp đặt một cuộc thư từ lai và nói về tình yêu giữa người đó với các bạn, để cho các bạn hiểu cái biển yêu của Thượng Đế là vô cùng, và biển yêu của con người là giới hạn. Và cái ý của một người đời chuyển ý với một người đạo sinh để thấy cái cầu pha mê và chặt trong tâm sự ghen thương, sự chiều hóa, sự gây hấp, đồng đều mọi sự việc đều mở tâm hết. Cho nhiều người không hiểu, cho nên ở Việt Nam, cha cũng thử thách, cho đi, cho mọi người biết thương. Về nói tình yêu với ông Tám để ông Tám phá mê, phá chấp để cho mọi người thấy rằng cuộc yêu của thế gian không có giá trị. Và cuộc yêu đời đời trong sống yêu của thượng đế là có giá trị. Để càng ngày càng nới rộng cái thức sáng suốt hòa đồng trong tâm thức của mọi người. Cho nên tất cả đều là công khai với người thanh tịnh và một phần theo cái thanh tịnh. Và diễn tả sự động loạn và mở yên tâm thành tĩnh. Thì nên các bạn cũng có nghe xem qua những thư vụ này. Để thấy cảnh giả thế gian, từ mướn cảnh giả thế gian và tiến tới cảnh đời đời sống. Không có chia rẽ. Tha thứ và thương yêu trong tình. Cho nên vô vi đầy đủ thay đổi cho các bạn. Cái tâm bẩn chặt của các bạn phá mê phá chấp được là cái sông như vĩ đại. Mà làm sao phá? Phải có những đối thoại như thế. Trong lúc đó nếu mình ở cái địa vị của một người tu như ông Tám, nhưng mà ngày nay một người viết thơ tới chặt phá chửi mắng đủ trọn, mà người vẫn bình tĩnh dẫn dắt cái người đó tiến tới. Từ cái yêu thương của một người tình cho tới một người bạn, cho tới một trở nên một con yêu quý. Diễn tả trình độ dẫn dắt con người tôn bằng thứ tư. Nhưng mà đó là từ mọi trạng thái đều gắn liền tâm đó và có cơ hội thức tâm tình. Những thức khoa đó thì nghe chưa có. Tôi tin chắc lần đầu tiên tôi đã đóng vai trò công khai để sau này lúc vắng mặt tôi nắm đọc như thế. Cho nên những người tôi của tôi đi thành thành chưa. Những việc tranh giác cũng chuyển những sự thế gian giao cuộc thần. Hiện tại văn minh giao chấm giúp chúng ta chỉ có bấm một cái là có. Những người vô vi không có nhiều tiền học được mình làm. Rất rõ. Trong đó nhiều trạng thái chúng ta có thể giữ trong hai tiếng đồng hồ. Để thức tâm mà đi tới thì không có nói được. Tôi nghe đám này hay đám kia dở này kia thế nào. Nhờ cái tài liệu đó chúng ta không còn đâm nữa. Và chúng ta thấy được tôi đúng tài liệu. Thế tôi đang trong tình trạng. Thường đế vẫn đem đại từ bi tâm tiến và tâm thức của tôi. Càng ngày càng tu tôi thấy thế. Rốt cuộc là phi thâm mới là đại lạc. Thì các bạn cũng ở trong cảnh giận hờn buồn tủi rồi các bạn. Ông Tám nói tôi cũng không tốt, cũng không được như thế đâu. Mà tôi còn ở trong chắc tôi đang kẻ. Tại sao? Tại vì khi dụng, tôi chưa thấy. Nếu tôi thấy tôi đâu còn si mê. Tuy nhiên ở si mê ngày nay tôi mới hiểu thật. Và bước đạo rồi thì tôi mở cái thuyền si mê để tôi tới cái thuyền chân giác. Thế rồi. Cho nên các bạn có nhiều cơ hội để sáng tạo. Trước kia tôi tu, tại sao tôi phải làm những tài liệu đầy đủ khó khăn như vậy? Vì trước khi tôi đi tu, khổ lắm. Tôi muốn nghe một lần chân lý, tôi phải đi bộ mười mấy cây số tôi muốn nghe. Tôi không muốn hành các bạn khổ như tôi. Cho nên những cái gì mà tôi bị kẹt trước kia là tôi tìm đầy đủ tài liệu để cho các bạn có cơ hội thức tâm tập niệm rút ngắn kỳ giờ là muốn độ yên mà hồi xưa khó lắm mới gặp. Bây giờ các bạn bấm nút là như người nào thuyết nhận. Và thời đại tiền bạc này, các bạn muốn nghe đạo, các bạn phải đóng cửa. Nhưng mà ngày nay, chỗ nào cũng nhà, sư nào các bạn cũng không thêm. Ai đã làm? Vì tôi thiếu thông cái đó trước kia, ngày nay. Bước chân tôi đi đến đâu đem lại sự bình an cho mình. Và nơi đó là bản thân. Các bạn chỉ có đi. Thấy chưa? Cho nên rất bình tâm nó phù hợp. Chúng ta có cái cửa cải vô cùng. Và chúng ta là người trong khả năng xây dựng tình yêu thương. Ngày nay chỉ có một người đã đem lại khả năng. Nếu các bạn sẽ đi ra tương lai là các bạn thấy rõ những cái gì tôi đã làm. Thế gian những vị tu ca nổi tiếng mấy ngàn năm nay chưa làm. Ngày hôm nay một mình tôi đã làm. Tương lai các bạn sẽ làm ngoan ngoãn.